Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje năm tư. Dịch giả là Linh Mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình, và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình thứ 17 của Giờ Tin Yêu. Trong phần đọc truyện hôm nay, xin kính mời quý vị thưởng thức tiếp chương 10, trích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, Nam Tư. Chương này nói về cuộc phỏng vấn với Ivan, là một trong 6 người thụ khải, qua 2 giọng đọc của
Ngọc Hoàng
và Kim Hà. Ivan này, thế một số việc mà nhóm cầu nguyện của cậu đã làm là gì vậy?
Chúng tôi cầu cho hòa bình thế giới, cầu cho các bệnh nhân và những người bị bỏ rơi. Trẻ đã sinh ra và thai nhi không được sinh ra. Những kẻ đói rách, không cửa nhà cửa, người nghèo, người cô đơn. Chúng tôi cũng làm việc từ thiện giúp đỡ người ta phần xác nữa.
Thế các bạn họp nhau bao nhiêu lâu một lần?
Các buổi tối thứ hai tại Popro, đồi mẹ hiện ra. Còn các buổi tối thứ sáu họp tại Kizevac, núi Thánh Giá.
Ivan này, có nhiều khách hành hương đã cảm nghiệm được những ơn lạ khi trèo lên ngọn núi đó trong lúc các bạn họp nhóm cầu nguyện. Từ năm 1987, nhóm cầu nguyện của Ivan mở rộng cho các người hành hương tham dự. Thế Đức Mẹ có hiện ra luôn luôn không?
Có, và mẹ cầu nguyện cho tất cả những ai đến đây. Mẹ chúc lành cho tất cả những người có mặt. Rồi thường mẹ để lại những ý cầu nguyện trong tuần đó. Ví dụ năm 1988 tới năm 1989, mẹ bảo cầu nguyện cho giới trẻ. Năm 90 tới 91, cầu cho các gia đình, cho giới trẻ, cho hòa bình.
Đức Mẹ muốn có các nhóm cầu nguyện phải không?
Đức Mẹ nhấn mạnh rằng mọi người khắp dương gian nên tham gia vào các nhóm cầu nguyện. Hiện nay có tới hơn 5.000 nhóm cầu nguyện trên thế giới.
Tại sao vậy?
Người biết điều gì đang ở phía trước, và lại nhờ cầu nguyện ta mới dần dần hiểu biết Thiên Chúa.
Bằng cách nào để khởi đầu một nhóm cầu nguyện?
Đây là cả một tiến trình dài. Phải có thời giờ để chuẩn bị các điều kiện cho việc lập nhóm ấy. Cha Scravo bảo, một trong các điều kiện ấy là mỗi người phải ý thức rằng đến với nhóm cầu nguyện là muốn đến với Chúa, chứ không phải để đến xin ơn lặt vặt, vật chất. Người điều khiển nhóm rất quan trọng. Không có người này, nhóm sẽ tan rã. Trong nhóm tôi, Đức Mẹ chính là vị lãnh đạo nhóm. Tôi chỉ là người sắp xếp, phối trí giữa Đức Mẹ và các thành viên. nhóm cũng cần có một mục tiêu xác định. Các thành viên phải có một lý do để họp nhau cầu nguyện và ăn chay.
Này Ivan, hình như cũng có những sự chia rẽ và đôi khi kình chống nhau trong các nhóm cầu nguyện, phải không?
Điều đó cho thấy Satan thù ghét các nhóm cầu nguyện. Nơi nào có nhiều cám dỗ, hãy cảnh giác. Hãy coi sự chia rẽ như một lời cảnh cáo cho sau này. Nếu Satan hiện nay ra sức cật lực để phá hủy, thì bạn có thể biết chắc là nó đang chạy đua tìm một chiến thắng cho nó sau này.
Vậy Satan muốn gì vậy?
Nó muốn linh hồn người ta. Các nhóm cầu nguyện là sự chở che để cản ngăn Satan chiến thắng. Khi nào có sự bất bình chia rẽ, thì hãy cầu nguyện nhiều hơn và năng ăn chay hơn.
Cầu nguyện như thế nào?
Theo tôi, trong những trường hợp cực độ thì dự thánh lễ, thờ lạy thánh thể và lần tràng hạt.
Như vậy đâu còn giờ mà ngủ.
Ma quỷ không bao giờ ngủ.
Còn ăn chay thì kiểu nào?
Bánh và nước lã mà thôi. 3 ngày một tuần. Làm tới khi nào sự chia rẽ bất bình phải ngưng lại.
Tại sao cầu nguyện và ăn chay? Cầu nguyện thôi chưa đủ sao?
Cầu nguyện mà không ăn chay giống như một người lính cụt một chân. Anh ta dễ bị đánh bại.
Thế cậu có biết điều gì về cuộc chiến tranh không? Câu hỏi này đặt ra vào ngày 30 tháng 1 năm 1991, khi cuộc chiến vùng vịnh Ba Tư đang diễn ra.
Chúng tôi đang trên đường tới hòa bình.
Này Ivan, cậu có biết điều gì về những biến cố xảy ra ở một vài nước không?
Nhìn vào các thay đổi đang xảy ra ở đó, chúng ta phải kết luận rằng việc cầu nguyện và ăn chay của ta đã có hiệu quả. Như Đức Mẹ nài xin hết thảy chúng ta, hãy tiếp tục cầu nguyện và ăn chay. Cuộc thay đổi vẫn chưa xong hẳn. Phải cầu nguyện và ăn chay để các thay đổi dẫn đến sự ổn định.
Thế cậu có biết điều gì về việc nước Nga ăn năn trở lại không?
Câu hỏi thật ra không phải là khi nào nước Nga sẽ ăn năn trở lại. Chúng ta mới cần ăn năn trở lại. Lời kêu gọi của Đức Mẹ tại Medjugorje là mời ta thay đổi trái tim chúng ta. Mẹ yêu cầu ta thay đổi nơi bản thân ta và thay đổi trong xã hội.
Hiện nay cậu được mẹ hiện ra vào khi nào vậy Ivan?
Hằng ngày, tôi được thấy Đức Mẹ vào lúc 5 giờ 40 chiều vào mùa đông và 6 giờ 40 chiều vào mùa hè. Tôi thấy chuyện với người và người nói chuyện với tôi.
Có bao giờ cậu nhận được từ Đức Mẹ các thông điệp dành cho Đức Giáo Hoàng không?
Đức Mẹ trao thông điệp cho Đức Giáo Hoàng qua chị Vika. Chú thích. Khi Đức Mẹ hiện ra với Ivan ngày 3 tháng 8 năm 1981, lúc cậu còn ở chủng viện, sau khi trò chuyện với cậu, Đức Mẹ tiến lại bức ảnh lớn của Đức Giáo Hoàng John Paul thứ hai, tặng bức ảnh một nụ hôn, nét mặt vui cười và đọc những lời cầu nguyện để cậu thưa lại.
Tại sao Đức Mẹ lại đến Medjugorje?
Người được Thiên Chúa sai đến để củng cố đức tin và việc cầu nguyện trong giáo hội. Nếu chúng ta, dân thánh của Chúa mà mạnh, thì giáo hội được mạnh. Nếu chúng ta yếu, giáo hội cũng yếu. Đức Mẹ là mẹ thật của ta, người thương yêu mỗi người chúng ta như bà mẹ yêu con mình. Một người khôn ngoan sẽ tiếp nhận những gì Đức Mẹ đang nói cho chúng ta. Việc quan trọng nhất trong cuộc đời ta phải là các thông điệp bình an, ăn năn sám hối, chay tịnh, đền tội, tin và yêu mến. Trong mỗi bức thông điệp của người, Đức Mẹ giải thích cho biết sự cần thiết cho dân của Chúa là phải sống tin mừng. Các thông điệp của Mẹ chẳng nói gì khác tin mừng của Chúa Giêsu, con Mẹ, anh cả chúng ta.
Hòa bình sẽ đến như thế nào vậy, Ivan?
Đức Mẹ là nữ vương hòa bình. Mẹ có thể đưa chúng ta tới con đường hòa bình, để chúng ta tìm được trong chính bản thân sự bình an và niềm hạnh phúc mà ta mong ước. Mẹ đang mời gọi mọi người trên địa cầu kiến tạo hòa bình cho thế giới. Mẹ nhắc đi nhắc lại, nhấn mạnh và van nài mọi người cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Cầu cho các vị cầm đầu các chính phủ để họ duy trì hòa bình, và cầu cho giáo hội để giáo hội có thể hoạt động cho hòa bình. Mẹ chỉ cách cho chúng ta thành những chứng nhân và những người đem hòa bình cho thế giới này đang khao khát hòa bình, nhưng lại tìm kiếm hòa bình bằng những đường lối sai lầm và xa lạc nguồn suối hòa bình là chính Thiên Chúa.
Thế còn những người ngoài Kitô giáo thì sao?
Mẹ là người mẹ của mọi người sống trên địa cầu. Mẹ gọi hết mọi người là con của mẹ.
Hòa bình đó sẽ xảy ra bằng cách nào vậy, Ivan?
Như việc canh tân cầu nguyện trong gia đình.
Sao nghe có vẻ đơn giản quá vậy?
Nếu mỗi gia đình cầu nguyện và ăn chay với tư cách gia đình, ắt sẽ có hòa bình trên thế giới. Nếu các cha mẹ cầu nguyện, chúc lành và hy sinh nhiều hơn nữa cho con cái họ, con cái sẽ tốt lành hơn. Nếu các con cái cầu nguyện cho cha mẹ, cách riêng cho hôn nhân của cha mẹ chúng được bảo toàn. Và nếu chúng biết yêu thương cùng vâng phục cha mẹ, cuộc sống gia đình sẽ trở thành nguồn mạch yêu thương và bình an lớn lao trên mặt đất. Sự sung mãn của Thiên Chúa sẽ chan hòa các tổ ấm. Nơi nào không có cầu nguyện và hy sinh, nơi đó Thiên Chúa vắng mặt. Nơi nào vắng mặt Thiên Chúa là một địa điểm đầy nguy hiểm và cơ cực. Một gia đình cầu nguyện và làm việc đền tội thì đem hòa bình lại cho mọi người, đem bình an cho cả giáo hội và đem bình an cho thế giới.
Thế từng người sẽ đóng góp cách nào?
Cách duy nhất để ta đóng góp là qua việc cầu nguyện trong gia đình. Thiên Chúa quý trọng gia đình đến mức khi Chúa Giêsu mặc lấy bản tính con người trong cung lòng Đức Mẹ, thì Chúa đã chọn được sống trong một gia đình. Hiện nay, gia đình bị đe dọa trầm trọng bởi căn bệnh duy vật chất. Người ta lo làm ăn, vì thế mà người ta không có thời giờ để cầu nguyện chung với nhau. Đây là một lý do lớn lao người ta viện ra. Song, đó thực ra cũng là một sự dối trá lớn lao và vô số người đang sống trong sự dối trá ấy. Đức Mẹ đã hứa, gia đình nào cầu nguyện chung với nhau, nơi đó sẽ có sự hòa hợp và hiệp nhất. Khi hai người yêu nhau, họ phải bắt đầu cầu nguyện để chuẩn bị hôn nhân. Khi cưới nhau rồi, họ phải tiếp tục cầu nguyện chung với nhau. Khi có con cái, họ phải đem con cái vào cùng cầu nguyện chung và đi theo chúng trong việc cầu nguyện. Điều này phải khởi sự ngay khi con cái còn nhỏ. Đây là một tiến trình tiệm tiến. Đừng đợi con cái đã bước vào lứa tuổi 20 mới bắt đầu thì quá trễ. vì khó mà loại trừ các thói quen xấu chúng đã tiềm nhiễm.
Thế còn quyền bính của cha mẹ thì sao? Nhiều người trẻ đã chống cưỡng lại đường lối của cha mẹ họ. Đức mẹ có nói gì về vấn đề này không?
Quyền bính của cha mẹ là một chế độ tình thương. Chúng ta trao cho giới trẻ thứ tự do nào? Cha mẹ phải hạn chế bớt sự tự do của con cái. Chúng chỉ được tự do trong chừng mực chúng lãnh được trách nhiệm về sự tự do ấy. Chính cha mẹ mới đủ tư cách mà xét chúng có thể trách nhiệm đến bao nhiêu. Cha mẹ nhận được từ Thiên Chúa uy quyền để đặt giới hạn cho sự tự do của con cái họ. Còn Satan, nó đang ở đâu? Liệu các cha mẹ có tiếp tay cho Satan bằng cách sao lãng bổn phận của mình chăng? Quyền bính cha mẹ ư? Cha mẹ phải hạn chế bớt sự tự do của chính họ để phục vụ con cái. Họ phải dành nhiều thời giờ hơn cho con cái, để yêu thương chúng và hướng dẫn chúng. Họ phải cầu nguyện chung với con cái và nói chuyện với chúng để giải quyết các vấn đề trong gia đình. Còn con cái phải vâng phục và yêu mến cha mẹ. Tình yêu mà biết hy sinh sẽ đem lại những phúc lành lớn lao cho cả cha mẹ lẫn con cái.
Người đời nói đúng, tình yêu sinh ra tình yêu, ích kỷ đẻ ra ích kỷ, tội lỗi gây ra tội lỗi. Thế còn các bậc cao niên thì sao?
Đức mẹ nói, ba thế hệ sống chung dưới một mái nhà, làm Thiên Chúa hết sức hài lòng.
Ivan này, cậu có lời khuyên nào từ Đức mẹ chuyển đến không?
Người muốn chúng ta là sứ giả, mang thông điệp của người cho kẻ khác. Chúng ta cần nói ít hơn và hành động nhiều hơn.
Ủy ban điều tra. Ivan này, cậu có được tin tức gì về ủy ban đã do Roma thành lập để khảo sát và quyết định về tính cách xác thực của các cuộc hiện ra ở Medjugorje không?
Ủy ban đang điều tra hết mọi vấn đề. Mỗi tháng một giám mục của ủy ban đến Medjugorje để cử hành thánh lễ và nói chuyện với khách hành hương. Tiểu ban y khoa của ủy ban thứ nhất và thứ nhì đã đến và hoàn thành nhiệm vụ của họ.
Vậy họ kết luận ra sao?
Cả hai ủy ban đều quyết luận là 6 người chúng tôi, thị nhân, đều mạnh khỏe. Nhưng chúng tôi thì đã biết điều ấy trước khi họ khởi sự làm việc. Chúng tôi chấp nhận họ khảo sát chúng tôi, vì chúng tôi muốn chứng minh cho cả thế giới thấy chúng tôi là những người bình thường.
Thế các cuộc xét nghiệm có gay go lắm không?
Người ta đã xét nghiệm chúng tôi cả 5 năm trời. Riêng tôi phải chịu 140 cuộc xét nghiệm. 13 bác sĩ đến Medjugorje để cảm ơn chúng tôi vì đã cộng tác với họ. Sau khi họ đã kết thúc tất cả các cuộc khảo sát, không một sợi tóc nào trên đầu tôi mà họ bỏ qua không xét nghiệm. Lúc họ cảm ơn chúng tôi bèn hỏi họ, thế bây giờ chúng cháu có thể xét nghiệm quý vị được chăng?
Và họ trả lời ra sao?
Họ chẳng trả lời là sao cả.
Chương thứ 11. Helena và Marijana. Hai người này được thụ khải. Chú thích: tạm dịch thuật chữ inner locutionist, Tiếng nói này giống như tiếng nói của lương tâm, hay giống như một sự cảm hứng, một ơn soi sáng nhưng rõ ràng và minh bạch. Nếu hoa cỏ đồng nội nay nở, mai sẽ quăng vào lò, mà Chúa còn mặc cho đẹp như thế, thì huống chi là các con, hỡi những kẻ yếu tin. Thiên Chúa lại không lo cho hơn thế sao? Ngoài 6 thị nhân, còn 2 người thụ khải, tức được thấy và nghe tiếng nói ở trong lòng. Họ cũng được hưởng các đặc ân ở Medjugorje. Tháng Chạp năm 1982, trẻ gái Helena Vasin bắt đầu nghe được tiếng Đức Mẹ nói với em. Hiện tượng này được mệnh danh là tiếng nói trong lòng. Marijana Vasin, không có bà con gì với Helena, cũng được hưởng đặc ân ấy vào tháng 3 năm 1983. Hai cô gái nhỏ này còn được xem thấy một loại hiện ra khác từ bên trong, tức là thấy nguyên bằng con mắt trái tim. Các em được xem thấy Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria và các thiên thần trong tâm trí. Nghe nói có vô số người khác ở khắp thế giới đi hành hương tới Medjugorje, hoặc phúc đáp các sứ điệp Medjugorje cũng được hưởng những đặc ân tương tự. Qua cách này, Đức Mẹ dạy dỗ hai em về các kho tàng đời sống thiêng liêng, để đời sống các em khả dĩ trở nên phương cách ăn năn hối cải cho kẻ khác noi theo.
Tháng 5 năm 1983, Đức Mẹ yêu cầu Helena báo cho một vị linh mục biết là người ước ao có được một nhóm cầu nguyện trong giáo xứ Thánh Giacobbe. Khoảng chừng 56 thiếu niên nam nữ đã đáp ứng lời mời gọi của Đức Mẹ. Mẹ xin họ mỗi ngày dành ra 3 giờ để cầu nguyện. Chú thích: ta thường nghe Đức Mẹ nói, các con cầu nguyện ít quá, phải cầu nguyện 3 giờ mỗi ngày. Đừng bảo người ta làm đúng như thế ngay, mà phải từ từ. Bắt đầu, hãy làm như Đức Mẹ xin. Đọc 7 kinh lạy cha, kính mừng và sáng danh đã. Nếu họ tiếp tục, rồi họ sẽ tìm được thời giờ mà lần hạt, đọc kinh thánh và dự lễ. Ăn chay 1 tuần 2 lần bằng bánh mì với nước lã và tham dự thánh lễ hàng ngày. Mẹ bảo, đừng ngạc nhiên khi mẹ xin điều này. Các con không có khả năng chu toàn các bổn phận của mình vì các con cầu nguyện quá ít. Lúc khác, mẹ bảo, có thể cầu nguyện nhiều chừng nào thì tốt chừng đó, nhưng hãy luôn luôn cầu nguyện nhiều hơn. Mỗi người chúng ta có thể cầu nguyện 4 giờ mỗi ngày. Song mẹ biết nhiều người không hiểu điều đó, bởi họ nghĩ rằng sống chỉ để làm việc. Về nhóm cầu nguyện, Đức Nữ Trinh dạy, mẹ muốn có một nhóm cầu nguyện ở đây. Mẹ sẽ điều khiển nhóm trong 4 năm và ban các điều lệ giúp nhóm lên thánh. Nhờ các điều lệ đó, hết mọi người khác trên thế giới có thể thánh hóa mình. Mẹ sẽ để cho con 1 tháng mà lựa chọn người cho nhóm này. Nhưng hãy nói cho chúng biết điều kiện mẹ đưa ra. Tiên vàn, chúng ta phải từ bỏ mọi sự, phó giao hoàn toàn bản thân để mặc Thiên Chúa an bài. Từ bỏ mọi sự sợ hãi, vì nếu đã phó thác cho Thiên Chúa thì không còn gì phải sợ sệt. Tất cả khó khăn chúng ta gặp phải sẽ giúp cho sự phát triển đời sống thiêng liêng nơi chúng ta và đem lại vinh quang cho Thiên Chúa.
Helena Vasin, người đầu hết trong số được nghe tiếng bên trong, có dáng cao lớn, mạnh khỏe, thông minh và lanh trí. cô tỏ ra có khiếu khôi hài và dí dỏm. Cô sinh ngày 14 tháng 5 năm 1972, là con thứ hai trong 6 anh chị em. Cô sống với gia đình trong ngôi nhà cất ở khoảng giữa con đường từ nhà thờ Thánh Giacobbe đến ngọn núi Krizevac, tức là núi Thánh Giá. Gia đình cô được xem là ngoan đạo. Gia đình cô gồm có cha mẹ, ông bà nội với 5 anh chị em. Cha mẹ cô tên là Gorko và Stefika, cũng như các ông bà nội ngoại thường đi dự lễ hàng ngày. Trước khi các cuộc hiện ra xảy tới, bố cô xây một nhà nguyện nhỏ dính liền với căn nhà ở phía sân sau. Trong nhà nguyện đó có 2 chiếc ghế dài, một tượng Đức Trinh Nữ, một tấm ảnh lớn Thánh Tâm Chúa Giêsu và mấy chân nến nhỏ đặt rải rác đây đó. Nơi đây, gia đình quây quần hàng ngày để cầu nguyện, do cha của Helena hướng dẫn. Thêm nữa, cũng nơi đây, nhóm cầu nguyện của Helena tụ họp 2 lần một tuần theo đề nghị của chính Đức Trinh Nữ. Tại nhà nguyện này có vài biến cố lạ đã xảy ra.
Chuyên viên đến phỏng vấn Helena đã cùng cầu nguyện với Helena. Họ hiểu biết cô rất rõ, bởi đó họ xem cô như một nữ ngôn sứ thuộc dòng dõi các nam nữ ngôn sứ thời Tân Ước. Helena thỉnh thoảng được xem thấy Chúa Giêsu và Đức Maria trong các buổi họp nhóm cầu nguyện và cả trong các lúc khác. Cô nghe được tiếng Chúa Giêsu và Đức Mẹ nói, các đấng ban thông điệp cho nhóm qua trung gian của cô. Cô cũng có nghe cả tiếng nói của Satan. Cha linh hướng của cô, linh mục Cavo Barbaric, cũng là linh hướng cho 6 thị nhân kia, có lần hỏi làm sao cô phân biệt được tiếng nói của ai với ai. Cô trả lời rất dễ dàng. Khi Đức Mẹ hay Chúa Giêsu nói thì cảm thấy êm thắm, không gấp gáp, hối thúc. Con có tự do và cảm thấy hoàn toàn thư thái. Nhưng khi Satan khởi sự nói là con đâm ra căng thẳng và dao động. Con cảm thấy bị thúc ép dồn dập. Con thấy mình như không còn thời giờ và phải hành động ngay tức khắc.
Một hôm, Helena hỏi Đức Mẹ xem cô có được 10 điều bí mật không, thì Đức Mẹ trả lời, mẹ không hiện ra cho con giống như cho 6 người kia, vì mẹ có một kế hoạch khác. Họ thì nhận được của mẹ thông điệp và các bí mật. Con thứ lỗi cho mẹ, nếu mẹ không thể cho con hay các bí mật mẹ đã trao cho họ. Điều này liên quan tới một ân huệ dành cho họ, nhưng không dành cho con. Mẹ hiện ra cho con với mục đích giúp con tiến bước trong đời sống thiêng liêng. Và qua trung gian con, mẹ muốn dẫn dắt dân chúng tới sự thánh thiện.
Các chuyên gia đưa ra kết luận, cuộc hành trình thiêng liêng của Helena là một hình ảnh thu nhỏ cho thấy thiên hạ khắp trên thế giới trên đường tìm kiếm Thiên Chúa đều có khả năng thiêng liêng làm giống như cô. Helena đã nghe biết về cuộc hiện ra xảy đến trong làng và cô quảng đại đáp lại các yêu cầu của Đức Mẹ. Cô nhỏ hơn Jacob 1 tuổi và trong những năm đầu được đặc ân là của mình, cô học cùng trường với Jacob. Mặc dù hai người sống tại các thôn khác nhau trong làng và có bạn bè riêng của mình, đời sống gia đình của hai người cũng hoàn toàn khác nhau. Helena nghe được từ miệng các anh chị thị kiến những gì Đức Mẹ phát biểu và cô đã đáp lại với cả trái tim nồng nhiệt, yêu thương và khao khát của một đứa con. Câu chuyện kỳ diệu của Helena được tiết lộ trong bài phỏng vấn dưới đây, trích từ một loạt các cuộc phỏng vấn thực hiện vào tháng 8 năm 1990 tại Medjugorje. Helena, cháu bao nhiêu tuổi?
Dạ 18.
Cháu nói được tiếng Anh không?
Dạ nói được một chút.
Cháu học Anh văn ở trường phải không?
Dạ không.
Cháu đã học xong chương trình ở trường chưa?
Dạ chưa.
Còn bao lâu nữa mới học xong?
Nếu mọi chuyện tiến hành tốt đúng như cháu dự định thì phải một năm nữa mới xong.
Khi học xong, cháu sẽ làm gì?
Ngay lúc này cháu chưa có ý kiến gì cả.
Cháu và Mariana có phải là hai người duy nhất ở Medjugorje có quan hệ khác thường với Đức Mẹ chăng?
Theo chỗ cháu được biết, đúng là như thế, nghĩa là theo cách thức riêng như đã nói.
Thế cha Skavko là cha linh hướng của cháu phải không?
Vâng, cả cha Tomislav Vlasic nữa.
Năm 1985, Ngài đã làm một bản phân tích kinh nghiệm mà cháu và Mariana cùng trải qua. Thế các thông điệp Đức Mẹ trao cho cháu và nhóm cầu nguyện của cháu có nội dung gì?
Có rất nhiều điều. Chúng bao gồm việc cầu nguyện, ăn chay và ăn năn trở lại. Đức Mẹ muốn chúng cháu đọc đoạn Matthew, đoạn 6, câu 24-34, mỗi ngày thứ năm trước Thánh Thể. Mục đích là để được yên tâm cầu nguyện hơn mà không lo lắng về tương lai. Matthew đoạn 6 câu 24-34. Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó sẽ ghét người này mà mến người kia, hoặc tha thiết với chủ này mà khinh màng chủ nọ. Các ngươi không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Vì thế, ta bảo các ngươi, chớ lo cho mạng sống mình, các ngươi ăn gì, hay về thân xác, các ngươi mặc gì. Há mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy coi chim trời, chúng không gieo không gặt, không thu tích vào lẫm, và cha các ngươi đứng ở trên trời vẫn nuôi nấng chúng. Các ngươi không hơn chúng sao? Ai trong các ngươi chỉ lo mà có thể thêm cho đời mình một gang nữa? Còn về áo mặc, các ngươi lo làm gì? Hãy ngắm hoa huệ ngoài đồng xem chúng lớn lên thế nào. Không nhọc nhằn, cũng chẳng canh cưỡi. Nhưng ta bảo các ngươi, Salomon trong tất cả vinh hoa đời ông cũng không ăn vận sánh tày một đóa hoa đó. Nếu hoa đồng cỏ nổi nay còn mai sẽ quăng lò, mà Thiên Chúa còn mặc cho đẹp như thế, thì huống chi là các ngươi, hỡi quân yếu tin. Về các ngươi chớ lo mà rằng, ta sẽ ăn gì, ta sẽ uống gì, ta sẽ lấy gì mà mặc. Các điều đó dân ngoại kiếm tìm, nhưng cha các ngươi đứng ở trên trời biết rõ các ngươi cần đến các điều ấy. Hãy tìm kiếm nước trời đã và sự công chính của người, còn các điều ấy sẽ được ban thêm cho các ngươi. Vậy chớ lo đến ngày mai. Ngày mai sẽ lo cho ngày mai, khổ ngày nào đủ cho ngày ấy.
Thế cháu có luôn luôn đọc đoạn Matthew, đoạn 6, câu 24-34, trước mình thánh vào các ngày thứ năm như Đức Mẹ yêu cầu không?
Khi chúng cháu không đến nhà thờ được vào ngày thứ năm, thì chúng cháu đọc chung tại nhà trong gia đình.
Đức mẹ có nói gì với cháu về nhà thờ không?
Mẹ muốn thánh lễ trở thành ân huệ chính yếu trong ngày. Vì quả thật, thánh lễ là quà tặng, là ân huệ lớn lao nhất mà ta nhận lãnh từ Thiên Chúa. Vì thế, mẹ dạy chúng cháu phải dọn mình ít nhất là 10 phút để hiệp dâng thánh lễ, tức là để lãnh cách xứng đáng ơn huệ lớn lao ấy. Và sau đó phải cảm ơn Thiên Chúa vì thánh lễ. Và mẹ bảo, trong thánh lễ, mẹ ở gần chúng con hơn là trong buổi mẹ hiện ra. Dứt lễ là việc trọng hơn thấy mẹ hiện ra. Kitô hữu có tin chắc như vậy không? Vì mẹ có dạy chúng cháu là Chúa Giêsu tự ban chính mình Ngài cho chúng cháu trong thánh lễ. Mẹ bảo nếu chúng cháu dự lễ một cách lơ là, thì sẽ trở về nhà với một tâm hồn trống trải. Vì thế, lúc đi trên đường đến nhà thờ, hãy dọn mình. Sau dứt lễ, đừng rời nhà thờ mà không cám ơn, chịu lễ cách xứng đáng.
Cháu rước Chúa Giêsu cách thế nào?
Bằng cách cầu nguyện thật sâu để đánh thức trong cháu lòng khao khát nồng cháy được Ngài ngự đến.
Nếu đời sống cầu nguyện của cháu sút giảm, liệu lòng cháu khao khát Thiên Chúa có giảm bớt không?
Dạ có. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng chương 11 trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về cuộc hiện ra của Đức Mẹ ở Medjugorje, Nam Tư. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào tuần tới.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.